Kính thưa các anh chị, các anh chị vẫn nghe em nói đến ngay từ mùa vọng cũng như mùa Giáng sinh, Thiên giáng thế làm người là Emmanuel. Và vì thế nên em mới cùng với các anh chị ý thức được vì Chúa ở cùng chúng ta, do đó chúng ta không sợ một cái gì hết. Chúa ở với chúng ta, tại sao chúng ta còn sợ?
Con đang quỳ bên hang đá, rưng rưng thương kiếp không nhà, bơ vơ giữa chốn xa lạ, gió sương mù xa. Thương thay giờ Chúa giang trần, hang chiên làm nơi trú thân, chịu muôn khó khăn vì yêu thế. Một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế, một chuyện tình say đắm muôn thế hệ, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuôi muôn ly trí. Emmanuel, một cuộc tình chẳng đốn đang hồ đôi, một cuộc tình gây chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời.
Do đó nên chúng ta phải sống đức tin. Và hôm nay thính thưa của anh quý chị, không ngờ Đức Thánh Cha lại nói một bài huấn từ truyền tin tuyệt vời, nó liên quan đến vấn đề Emmanuel. Hay lắm các anh chị ơi, hay lắm. Và chúng ta hãy lắng nghe những huấn từ truyền tin hàng tuần của Ngài vào Chủ nhật. Và hôm nay là Chủ nhật lễ Hiển Linh, ngay sau lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa hôm qua, mùng 1 tháng Giêng, hôm nay là mùng 2 tháng Giêng, 2022. Và Đức Thánh Cha nói như thế này, và tới đâu thì em xin chia sẻ tới đó. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Phụng vụ hôm nay cho chúng ta một đoạn tin mừng rất hay. Đây là đoạn mà chúng ta thường cầu nguyện trong kinh truyền tin. Và chỉ đoạn này thôi cũng đã nói lên ý nghĩa của Giáng sinh rồi. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ suy về những lời này, chúng ta sẽ thấy trong đó có một sự nghịch lý, hai thực tế đối lập nhau, lời và xác phàm. Lời chỉ ra rằng Chúa Giêsu là lời vĩnh cửu của Chúa Cha, vô tận, luôn hiện hữu trước mọi thụ tạo. Mặt khác, xác phàm chỉ chính thực tại thụ tạo của chúng ta, mong manh, giới hạn, phải chết. Trước Chúa Giêsu có hai thế giới tách biệt, trời đối lập với đất, vô hạn đối lập với hữu hạn, tinh thần đối lập với vật chất. Và có một sự đối lập khác trong lời mở đầu của tin mừng Gioan, một nhị thức khác, ánh sáng và bóng tối. Chúa Giêsu là ánh sáng của Thiên Chúa đã đi vào bóng tối của thế gian. Thiên Chúa là ánh sáng, trong người không có bóng tối, trong chúng ta trái lại có nhiều bóng tối. Giờ đây với Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối gặp nhau, thánh thiện và tội lỗi, ân sủng và tội gặp nhau. Việc nhập thể của Chúa Giêsu chính là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người, giữa ân sủng và tội lỗi. Các anh chị thấy hay không các anh chị? Hay thật đó, chúng ta thấy không? Tất cả mọi sự nơi Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa làm người. Đấy là một vị Thiên Chúa làm người, chứ không phải là một con người thần tuy. Chứ không phải là một con người được thần linh hóa, trở thành Thiên Chúa, không. Là một vị Thiên Chúa làm người, có hai bản tính, nhưng bản tính thần linh là bản tính chính, bản tính nhân loại là bản tính phụ, và trở thành phương tiện để cho thần tính tỏ mình ra. Và hai bản tính nên một ngôi vị, nơi vị Thiên Chúa nhập thể làm người mang tên là Giêsu, với sứ vụ là cứu thế, gọi là Giêsu Kitô. và nơi cái con người lịch sử Giê-xu Nazareth này, nơi vị Thiên Chúa làm người này, chúng ta thấy có hai cái thế giới đối lập nhau. Thế giới vô tận, luôn hiện hữu trước mọi tạo vật vĩnh cửu, với lại một cái thực tại mong manh, giới hạn, phải chết. Vì thế nên Đức Thánh Cha với lấy cái hình ảnh mà chính Phúc Âm Thánh Gioan đã nói tới, đó là lời và xác phàm. Rồi có một thực tại khác cũng đối nghịch nhau nữa, đó là ánh sáng và bóng tối. Chúa Giêsu ánh sáng đi vào bóng tối thế gian. Thiên Chúa là ánh sáng, trong người không có bóng tối, còn trong chúng ta là loài người đây trái lại có nhiều bóng tối. Và vì thế nên Đức Thánh Cha kết luận ngay cái đoạn đầu, giờ đây với Chúa Giêsu ánh sáng và bóng tối gặp nhau, ân sủng và tội lỗi gặp nhau, Thiên Chúa và con người gặp nhau. Tuyệt vời các anh chị, rất là tuyệt vời. Do đó nên chúng ta hãy còn Giáng sinh còn tới hết Chủ nhật tuần tới, Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Bởi vì lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa đó là tột đỉnh của mùa Giáng sinh và là bắt đầu của mùa thường niên sau Giáng sinh. Cái lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa nó có như vậy. Vì thế nên từ bây giờ, từ Chủ nhật này cho tới Chủ nhật sau, chúng ta còn một tuần nữa. Chúng ta hãy bỏ giờ ra, nhất là ban sáng ngủ dậy sớm sớm một tí các anh chị. Đến trước hang đá, đến trước máng cỏ, đến trước Chúa Hài Đồng, hãy nhìn vào Chúa, nhìn thẳng vào Chúa, chúng ta sẽ thấy được những gì Đức Thánh Cha nói với chúng ta đây.
Tim con giờ đang đau nhói, nhân gian đón Chúa muôn trùng, Bê Lem gió rét lạnh lùng, chẳng nơi tạm du. Dâng lên mền sớm hồi nồng, dâng lên vành nôi giá băng, bạn dê với chiên mục đồng khó nghèo ghé thăm. Emmanuel, một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế, một chuyện tình say đắm muôn thế, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuôi muôn ly chi. Emmanuel, một cuộc tình chẳng vốn đang hồ đôi, một cuộc tình gây chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời.
Rồi em xin đọc tiếp. Với những đối cực này, tin mừng muốn loan báo điều gì đấy? Một điều tuyệt vời. Cách thức hành động của Thiên Chúa. Trước sự yếu đuối của chúng ta, Thiên Chúa không rút lui. Người không ở lại trong cõi vĩnh hằng diễm phúc và trong ánh sáng vô tận của người, nhưng đến gần, trở nên xác phàm, đi vào bóng tối, cư ngụ tại những nơi đối với người là xa lạ. Thiên Chúa làm điều này vì người không cam chịu việc chúng ta có thể lạc lối bằng cách đi xa người, xa vĩnh cửu, xa ánh sáng. Công trình của Thiên Chúa là đến ở giữa chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận chúng ta bất xứng, điều này không ngăn cản Thiên Chúa đến với chúng ta. Nếu chúng ta từ chối Chúa, người không mệt mỏi tìm kiếm chúng ta. Nếu chúng ta chưa sẵn sàng đón tiếp Chúa, thì Chúa vẫn muốn đến với chúng ta. Nếu chúng ta đóng cửa trước mặt người, thì người vẫn đợi chúng ta. Đây chính là mục tử nhân lành. Hình ảnh đẹp nhất về vị mục tử nhân lành là ngôi lời đã mặc lấy xác phàm để chia sẻ cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành đến tìm đến tận nơi chúng ta trong những vấn đề sự khốn cùng của chúng ta, người ở đó. Wow, cái đoạn này hay quá các anh chị. Em nghĩ là các anh chị cũng đã cảm thấy được cái hay, cái tác động của cái những ý tưởng mà Đức Thánh Cha vừa mới nêu lên cho chúng ta đây này. Chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nói là hai cái đối cực mà Đức Cha vừa nêu lên ở trên đoạn đầu tiên, đó là ánh sáng và bóng tối, lời hằng hữu và xác phàm hữu hạn hữu hình. Thì hai cái đối cực đó nói lên điều gì vậy? cái sứ điệp của nó là cái gì? Nó muốn nhắn nhủ cái gì đây? Đó, Đức Thánh Cha nói đó. Đức Thánh Cha nhận định như này. Đó là cách thức hành động của Thiên Chúa. Thiên Chúa hành động như vậy đó. Thiên Chúa hành động như vậy đó. Đó, cái đường lối của Thiên Chúa là như vậy. Và Đức Thánh Cha diễn tả cái đường lối đó là gì? Trước sự yếu đuối của chúng ta, Thiên Chúa không rút lui. Thế không? Thiên Chúa là đấng vô cùng hoàn hảo. Mà đối với những con người trần gian này, những ông vua cao cả, những cái tay mà thông thái, giỏi giang, vân vân, họ khinh thường những cái yếu đuối, những cái hèn hạ, những cái ngu dốt. Nhưng mà Thiên Chúa là không. Trái lại, đối với em, chính những cái khốn nạn của chúng ta, chính những cái yếu đuối của chúng ta, chính những cái bất xứng của chúng ta lại thu hút Thiên Chúa. Và em dám nói là tất cả những cái khốn nạn của chúng ta, yếu đuối của chúng ta, bất lực của chúng ta, tội lỗi của chúng ta là cái hứng yêu thương của Chúa. Chẳng hạn như chúng ta thấy một cái cảnh đẹp, giống như hôm nọ đi hành hương đức tin, chứng tích phục sinh tháng 11 vừa rồi, phái đoàn tông đồ chuyên thương 24 người đi đến những chỗ đẹp, chẳng hạn như Siena, Assisi, đấy, hai nơi tiêu biểu đó. Thì chúng ta thấy sao? Tự nhiên là cái cảnh đẹp đó, nó làm chúng ta hứng lên đúng không? Rồi, không thể nào không chụp hình. Thì đấy, chúng ta thấy không? Thì đối với em cũng vậy. Nơi con người của chúng ta, toàn là những cái xấu thôi. Hoàn toàn ngược lại với Thiên Chúa. Là xác phàm, là bóng tối. Nhưng mà chính chúng ta lại trở thành cái hứng cho Chúa yêu thương, các anh chị ạ. Chính chúng ta trở thành cái hứng cho Chúa yêu thương. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Không thể không yêu mà còn là Thiên Chúa. Do đó nên chính những cái tội lỗi khốn nạn chúng ta là cái hứng để Ngài yêu thương. Là cái cớ để Ngài tỏ mình ra và tỏ hết mình ra luôn. Chúng ta thấy hay không? Đấy là em thêm tư tưởng vào của Đức Thánh Cha đi này. Trước sự yếu đuối của chúng ta, Thiên Chúa không rút lui. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều đó nha. Để rồi khi chúng ta tội lỗi, chúng ta lại đi xa Chúa luôn là chúng ta lọt vào tay ma quỷ. Thế thôi. Chính chúng ta khi bây giờ chúng ta trở thành cái hứng để Chúa yêu thương, để cái cớ để Chúa yêu thương, chúng ta lại rụt lùi. Chúng ta lại không cho Chúa yêu. Là chúng ta đi đâu? Sẽ đi đến đâu chúng ta sẽ biết. Không còn hối hận. Khi chúng ta xuống tới hỏa ngục, chúng ta nhìn lên chúng ta với chỉ có khóc lóc và nghiến răng thôi. Không có gì khác hết đó. Bởi vì chúng ta không chịu để cho Chúa yêu. Chúng ta cho mình, chúng ta bất xứng quá. Tội lỗi chúng ta còn hơn cả lòng thương xót Chúa nữa. Có nghĩa là chúng ta hơn Chúa. Vậy thôi. Do đó nên chúng ta khinh thường Chúa thì chúng ta dám chịu. Trong khi đó, Chúa không có chấp tội lỗi chúng ta. Thấy chúng ta như vậy, Chúa lại càng hứng để mà yêu chúng ta hơn. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều đó. Vì thế nên, Chúa Giêsu nói với chị Fortuna cái gì? Càng là tội nhân, càng có quyền trên lòng thương xót của cha. Chúng ta cứ hiểu câu đó. Đây là ở trong này, mầu nhiệm Giáng sinh trả lời cho chúng ta ở đây. Rồi bây giờ cái gì nữa? Người không ở lại trong cõi vĩnh hằng diễm phúc và trong ánh sáng vô tận của người, nhưng đến gần, trở nên xác phàm, đi vào bóng tối, cư ngụ tại những nơi đối với người là rất xa lạ và bất xứng nữa cơ. Chúng ta thấy không? Thiên Chúa không chấp chúng ta. Trái lại, Thiên Chúa còn muốn chấp nhận tất cả những cái khốn nạn của chúng ta, muốn ở với chúng ta, giống như người Samaritano nhân lành các anh chị. Thấy nạn nhân quằn quại gần chết ở dọc đường, mà con đường đấy rất nguy hiểm. Một mình như vậy, thế mà không bỏ rơi cái người đó, giống như người tư tế và Levi, mà xuống lửa, đến tận nơi, băng bó, rồi còn vác lên lửa, dẫn đến quán trọ nữa. Đấy chúng ta, đấy Thiên Chúa là như vậy đó, chính là người Samaritano nhân lành. Rồi cái gì nữa? Thiên Chúa làm điều này vì người không cam chịu việc chúng ta có thể lạc lối bằng cách đi xa người, xa vĩnh cửu, xa ánh sáng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa dựng nên chúng ta là để cứu rỗi chúng ta, để chúng ta được hiệp thông thần linh với người vô cùng trên trời. Mà bây giờ chúng ta không được đặt mục đích của người, người không thể chịu được. Đức Thánh Cha nói là Thiên Chúa làm điều này vì người không cam chịu, có nghĩa là không chịu được cái tình trạng của chúng ta như vậy. Người nhất định phải cứu chúng ta cho bằng được. Bởi thế nên các anh chị ơi, không lạ gì mà Chúa Giêsu cứ nói đến là nơi khóc lóc nghiến răng là như vậy đó. Bởi vì sao? Thiên Chúa đã cứu chúng ta hết cỡ rồi. Mà tại chúng ta không chấp nhận tình yêu của Chúa thôi. Phủ nhận tình yêu của Chúa. Không thèm tình yêu của Chúa. Do đó nên chúng ta hư đi. Có thế thôi. Là do chúng ta thôi. chứ không phải do Chúa. Chúa không có phạt chúng ta đâu. Chính tình lòng thương xót Chúa trở thành hình phạt cho chúng ta, chứ Chúa không có ý phạt cho chúng ta. Nhưng mà tại chúng ta không chấp nhận lòng thương xót Chúa, nên chính lòng thương xót Chúa trở thành hình phạt cho chúng ta. Giống hệt như mặt trời chiếu soi, ánh sáng của mặt trời, sức nóng của mặt trời là những gì tốt để làm cho mọi vạn vật sinh sôi nảy nở, mà bây giờ lại trở thành cái sự dữ đối với con người đau mắt, không thể nhìn mặt trời được, không chấp nhận mặt trời được. Đó, chúng ta ở trong tình trạng đó. Nếu chúng ta bệnh hoạn, không có chấp nhận lòng thương xót Chúa, là chính lòng thương xót Chúa hành hạ chúng ta đời đời kiếp kiếp trong lòng. Rồi bây giờ cái gì nữa đây? Đức Thánh Cha nói công trình của Thiên Chúa là đến ở giữa chúng ta. À, wow, tuyệt vời. Công trình của Thiên Chúa là đến ở giữa chúng ta, các anh chị. Tất cả mọi công trình của Thiên Chúa là ở chỗ đó, ở giữa chúng ta. Emmanuel, vì thế với tên gọi là Thiên Chúa là Emmanuel, là như vậy. Thiên Chúa không thể thiếu loài người. Em đã nói rồi, giống như con người ở một mình không tốt, thì Thiên Chúa cũng vậy. Vẫn biết là Thiên Chúa tự mãn và không cần một cái gì hết. Nhưng mà chính vì tự mãn không cần một cái gì mà Thiên Chúa không thể thông mình ra, là dựng nên con người và ở với loài người đó. Công trình của Thiên Chúa là như vậy đó. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, nếu chúng ta thú nhận chúng ta bất xứng, điều này không ngăn cản Thiên Chúa đến với chúng ta. Chúng ta trước hết nhé, nếu chúng ta thú nhận chúng ta bất xứng thì vẫn không ngăn cản Chúa đến với chúng ta, bởi vì Chúa thấy chúng ta bất xứng Chúa mới đến. Rồi cái thứ hai, nếu chúng ta từ chối Chúa, người không mệt mỏi tìm kiếm chúng ta. Cái thái độ thứ nhất là thú nhận, thì cái đấy good nhất. Cái thái độ thứ hai, từ chối, nhưng Chúa vẫn tìm kiếm chúng ta cho tới khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Mà chúng ta cứ chối Chúa là chúng ta tự đẩy đọa mình thôi. Rồi cái trường hợp thứ ba, nếu chúng ta chưa sẵn sàng đón tiếp Chúa thì Chúa vẫn muốn đến với chúng ta, chứ không phải vì chúng ta chưa sẵn sàng đón tiếp Chúa là thôi cho mày dè, mày không cần táo gì, táo không cần mày nữa. Không, nếu chúng ta chưa sẵn sàng đón tiếp Chúa thì Chúa vẫn muốn đến với chúng ta. Do đó nên các anh chị ơi, trong các khóa lòng thương xót Chúa đó, em thấy có một số anh chị tông đồ Chúa Yêu Thương cứ để ý đến người khác. Ồ, mấy cái chị này năm nào cũng đi tĩnh tâm mà chẳng bao giờ tuyên hước, mà cứ thế mà ăn thì nhào vô ăn trước, ăn nhiều, cứ hết vòng này đến vòng kia. Đấy, chẳng hạn như vậy. Chúng ta đừng có xét đoán nhau như vậy. Cái đó là không phải ánh mắt của lòng thương xót Chúa. Chưa tới giờ. Cứ để các anh cái chị như vậy, họ tới là quý rồi. Vậy thôi. Do đó nên chúng ta thấy không, nếu chúng ta chưa sẵn sàng đón tiếp Chúa thì Chúa vẫn muốn đến với chúng ta. Và cái thứ tư là cái gì? Nếu chúng ta đóng cửa trước mặt người, người vẫn đợi chúng ta. Thấy không? Bốn. Cái trường hợp dễ thương nhất là thú nhận mình, và trường hợp khủng khiếp nhất là đóng cửa trước mặt trời, từ chối người, chối bỏ người, thì người vẫn đợi chúng ta. Người vẫn đợi chúng ta nhá. Do đó đấy, chúng ta thấy không, hôm nay wow, cái bài huấn từ truyền tin này hay quá các anh chị, thấy không? Nhớ bốn cái trường hợp nhá. Hay. Rồi, và vì thế nên Chúa Jesus Kitô mới chính là một vị mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành tìm đến tận nơi của chúng ta, tìm đến với những sự khốn cùng của chúng ta, và chính ở nơi khốn cùng của chúng ta, Chúa ở đó. Thấy không? Các anh chị ơi, thấy không? Thiên Chúa là Emmanuel là như vậy đó. Ngài không có chê chúng ta. Ngài muốn ở với chúng ta bất chấp chúng ta như thế nào. Ngài vẫn ở với chúng ta. Mà thậm chí các anh chị ơi, vào mùa chay, mùa tuần thánh, chúng ta sẽ thấy hơn thế nữa. Người ở với chúng ta là để chịu khổ thay cho chúng ta, là chết thay cho chúng ta. Chúng ta thấy không? Nhưng mà ban đầu Ngài ở với chúng ta đó. Ngài xuống lừa đã, Ngài đến băng bó cho chúng ta đã, Ngài đã ở chúng ta đã. Rồi sau đó Ngài mới vác chúng ta lên lừa, mang chúng ta đến quán trọ. Có nghĩa là sau đó Ngài mới cứu chuộc chúng ta, kéo chúng ta lên với thánh giá của người. Khi ta được treo lên, ta kéo mọi người lên chúng ta là như vậy. Khi mà cái người Samaritano nhân lành xuống lừa, có nghĩa là ám chỉ là Thiên Chúa xuống thế làm người, đến ở với chúng ta, đến gần với cái nạn nhân quằn quại, nửa sống nửa chết bên đường. Còn khi mà cái người Samaritano nhân lành đó sức dầu và rượu cho cái người nạn nhân đó và nâng họ lên lưng lửa, có nghĩa là chữa lành cho họ và kéo họ lên, có nghĩa là cứu chuộc, rồi mang họ về quán trọ, có nghĩa là để họ ở trong giáo hội, để nhờ đó giáo hội chăm sóc họ cho tới khi Chúa lại tới. Chúng ta thấy hay không? Đấy, đây này, nó là như vậy đây này.
Quanh đây nhiều người đói rách, xa xa bao trẻ xin ăn, lang thang trong kiếp cơ hàn, không một người thân. Xin thương mở cõi lòng, xin thương dù tình đỡ nâng, chở che xót thương, này con Chúa trời nấu thân.
Bởi thế nên chúng ta đọc tiếp. Hay quá, hay quá. Anh chị em thân mến, chúng ta thường giữ khoảng cách với Chúa. Đấy, Chúa thì khác. Chúa thì muốn đến chúng ta lại giữ khoảng cách với Chúa. Vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với Chúa, vì nhiều lý do. Đấy, chúng ta thấy lúc ở trên có 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu chúng ta thú nhận chúng ta bất xứng. Trường hợp thứ hai là nếu chúng ta từ chối Chúa. Trường hợp thứ ba là nếu chúng ta chưa sẵn sàng đón Chúa. Trường hợp thứ 4 là chúng ta đóng cửa trước mặt Chúa. Thì bây giờ Đức Thánh Cha chỉ nói với chúng ta cái trường hợp thứ nhất là chúng ta thấy bất xứng. Do đó nên chúng ta giữ khoảng cách với Chúa. Giống hệt như Thánh Phêrô thấy được mẻ cá đầu tiên thì Thánh Phêrô nói với Chúa cái gì? Lạy Thầy, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Ngược hẳn lại với lại Mai Đại Liên. Càng tội lỗi càng đến với Chúa. Do đó nên tay chị đã sờ mó lung tung khi mà làm điếm. Vậy mà dám sờ đến Thánh Thể Chúa. Miệng của chị hôn hít bậy bạ khi làm tình. Vậy mà dám hôn thân xác Chúa. Tóc của chị cũng vậy. Rồi cũng lấy để mà lau cho chân Chúa. Chúng ta thấy không? Chị không có sợ. Chị nhà vô. Con tội lỗi, con khốn nạn. Con mới cần Chúa. Con mới cần Chúa chữa lành. Phải gần Chúa con mới được chữa lành. À, toàn tuyệt vời ấy chúng ta. Thái độ của Phêrô với thái độ của Mã Đị Liên khác hẳn nhau. Thì đây cũng vậy. Đây là đang nói đến thái độ của Phêrô, nghĩa là thái độ bất xứng, do đó này xa cách Chúa. Đấy, Đức Thánh Cha nói là chúng ta thường giữ khoảng cách với Chúa vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với Chúa vì nhiều lý do. Đó, đâu là những lý do? Thì Đức Thánh Cha công nhận là cái đó là phải thôi, chứ không phải là xấu, chứ không phải là sai. Bởi vì chúng ta bất xứng, chúng ta tự nhiên là như vậy. Giống hệt như Thánh Phêrô vậy. Khi mà Chúa Giêsu mang nước đến để rửa chân cho Thánh Phêrô, Thánh Phêrô rụt lại thì đúng rồi. Ai lại học cho môn đệ mà là để cho thầy mình rửa chân cho bao giờ? Đúng không? Cái đó là tự nhiên, cái đó là đúng. Nhưng mà như em đã từng nói, đó là gì? Khách quan thôi nhá, không phải chủ quan. Chúng ta không có ý như vậy. Nhưng mà khách quan đó, là tỏ ra mình kiêu ngạo. Tỏ ra là mình sạch sẽ, mình thánh thiện, không cần Chúa rửa cho. Trong khi đó, chúng ta xưng tội, chúng ta cũng chẳng biết chúng ta phạm bao nhiêu tội nữa. Cứ xét đi xét lại rồi không biết bao nhiêu lần nữa. Không biết mình như vậy mà đòi không để cho Chúa rửa cho. Trong khi đó, Chúa biết mình hơn là mình biết mình. Chúa đến rửa cho. Bởi thế nên Chúa nói là nếu con không để cho Thầy rửa cho, con không được dự phần với Thầy. Bởi vì con bất xứng. Thầy đến để làm cho con xứng đáng hợp với Thầy. Chính cái con từ chối không cho Thầy rửa cho đó. Đó là cái cần phải rửa đó. Bởi vì con tự cho mình là sạch sẽ. Mà con có sạch đâu. Đối với mắt của con thì sạch. Đối với mắt của Thầy nó bẩn. Do đó Thầy phải rửa cho con. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, chúng ta suy nghĩ toàn là theo tự nhiên thôi. Không phải theo ý của Thiên Chúa. Trong khi em phục chị Mai Đị Liên. Nhất mình tội lỗi, cần đến Chúa, chỉ có Chúa mới chữa được con. Thế thôi. Rồi, bây giờ chúng ta nghe Đức Thánh Cha tả hay lắm các anh chị ấy, tiếp tục nha. Nhưng Giáng sinh mời chúng ta nhìn mọi thứ theo cái nhìn của Chúa. Đấy, em vừa mới nói là chúng ta chỉ có suy nghĩ theo trần tục thôi, theo cái lập luận tự nhiên thôi. Đó, đã bất xứng thì không thể đến gần. À, hay là đã sạch rồi, không cần rửa nữa. Không, đối với Chúa thì không phải như vậy. Do đó nên Đức Thánh Cha nói là hãy nhìn theo cái nhìn của Chúa. Nhìn của Chúa như thế nào? Chúa ước muốn nhập thể. Nếu tâm hồn chúng ta dường như quá ô nhiễm bởi điều xấu, bị xáo trộn, đừng khép kín, không lo sợ. Chúng ta hãy nghĩ đến chuồng súc vật ở Bethlehem. Chúa Giêsu sinh ra ở đó, trong cảnh khó nghèo, để nói với chúng ta rằng, Chúa chắc chắn không e ngại đến viếng thăm tâm hồn chúng ta đâu. Không ngại ở trong tâm hồn nhếch nhác, bẩn thỉu của chúng ta. Cư ngụ là động từ được sử dụng trong tin mừng hôm nay, diễn tả sự chia sẻ hoàn toàn, một sự thân thiết tuyệt vời. Chúa muốn cư ngụ ở với chúng ta. Chúng ta hãy nhớ kỹ, Bethlehem là nơi bẩn thỉu, mà như có lần em nói, Chúa giống như là sinh ra ở đó, chọn sinh ra ở đó, giống như là Chúa cũng như là ngang hàng với súc vật. Súc vật nó sinh ra ở chỗ đó, bây giờ một vị Thiên Chúa làm người cũng sinh ra ở trong chuồng bò. Chúng ta thấy không? Vậy mà bây giờ chúng ta, cho chúng ta là bất xứng, không xứng đáng để cho Chúa đến với chúng ta. Do đó nên chúng ta đừng sợ Chúa. Chúa muốn ở với chúng ta mà. Chúa biết chúng ta như thế mà. Nhưng mà Chúa vẫn muốn tới mà. Tại sao chúng ta cản Chúa? Đó là lý do mà em đã nói bao nhiêu lần rồi. Thiên Chúa biết được là dựng nên con người chẳng có lợi gì cho Chúa mà còn có hại cho Chúa nữa. Xúc phạm đến Chúa nữa. Mà Chúa vẫn dựng nên. Để làm gì? Để thương xót. Để yêu thương. Bởi thế nên chúng ta muốn được cứu rỗi là cứ để cho Chúa thương. Thế thôi. Để cho Chúa thương ở chỗ nào? Nhận biết mình xấu xa, tội lỗi. Cần Chúa tới. Cần đến Chúa. Để được cứu rỗi. Thì cứ để cho Chúa thương con đi, bởi vì con đáng thương. Thế thôi đủ rồi. Chứ tại sao chúng ta cản Chúa không cho Chúa thương? Kể như là giống như chúng ta sạch, không cần Chúa rửa. Cái đấy là cái ngược lại với những cái ý định của Thiên Chúa. Rồi bây giờ chúng ta hãy đọc thêm. Chúng ta sẽ thấy được nhiều cái hay lắm chưa hết nha. Còn chúng ta có muốn dành chỗ cho Chúa không? Bằng lời nói thì có đó, nhưng trong thực tế thì không đâu. Có lẽ có những khía cạnh cuộc sống của chúng ta muốn dành riêng cho chúng ta thôi. Đó là những không gian nội tâm, độc quyền, và chúng ta sợ tin mừng sẽ đi vào, nơi chúng ta không muốn đến, Chúa đến ở giữa. Đấy, cái này quá đúng các anh chị, quá đúng. Chẳng hạn như khi chúng ta phạm tội, chúng ta chối bỏ, cái đó không phải là tội. Nếu chúng ta chấp nhận nó là tội, chúng ta phải thống hối, phải cải thiện, phải tránh nghiệp tội. Chẳng hạn như những người sống với nhau, vợ chồng bất hợp pháp, họ cứ sống thôi, thế thôi. Hay là giới trẻ cũng vậy, cứ sống với nhau như vậy thôi, rồi cứ lên nước lệ. Nó là như vậy thôi, họ chối bỏ những cái không có tội gì nữa. Đó vậy thôi. Rồi, chúng ta giống như mời Chúa vào nhà chúng ta đó. Mời Chúa vào nhà. Rồi sao? Chúng ta để Chúa ngồi phòng khách cho nó sạch sẽ, cho nó trịnh trọng, bởi vì Chúa mà. Do đó nên phải để một nơi đàng hoàng. Rồi chúng ta lên tiếp rước Chúa. Rồi sau đó là chúng ta để cho Chúa ngồi một mình. Chúng ta bận hết việc này việc kia. Nhưng mà chúng ta không có trao chìa khóa cho Chúa. Không cho Chúa làm chủ cuộc đời mình. Vì thế nên Chúa cứ bị bó tay. Chúa không thể đi thăm ngôi nhà của chúng ta khi không có chúng ta ngồi với Chúa. Chúa muốn mở cái phòng này ra, mở phòng kia ra, để xem chúng ta sống như thế nào. Để nhờ đó Chúa có thể giúp chúng ta, thấy chúng ta thiếu cái gì, hay là thiếu thấy chúng ta cần cái gì thì Chúa giúp cho. Không, chúng ta đóng kín các phòng lại. Nhất là những cái phòng bẩn thỉu, những phòng bê bối đó, không có cho Chúa vào. Chúa tôn trọng chúng ta lắm, Chúa cũng chẳng hỏi chúng ta chìa khóa. Chúng ta có đưa cho Chúa thì Chúa dùng thôi, không đưa thì Chúa chịu thôi. Thế thôi. Do đó nên có những phòng kín Chúa biết trong đó có cái gì rồi. Chúng ta đóng thì đóng vậy, nhưng mà Chúa biết thừa đi rồi. Nhưng mà đối với chúng ta này, chúng ta cứ tưởng là Chúa không biết. Do đó chúng ta cứ giấu Chúa thôi. Giống hệt như ai trong phạm tội xong rồi đi trốn. Đi trốn rồi Chúa hỏi, ai trong ngươi đang ở đâu? Chúa hỏi lọt vào tai ai trong mà ai trong vẫn cho là Chúa. Không biết mình ở đâu. Thế thôi, không có lộ ra. Đúng không? Chúa ơi, này con đây, Chúa biết con rồi, con đáng thương quá, xin Chúa thương con. Khớp, vẫn không nhận lỗi, ta còn đổ lỗi và không xin lỗi. Đấy, hết như ai dám vậy thôi. Chúng ta giấu Chúa, chúng ta lén lút, mà lén lút giấu Chúa với lại gian dối, nó thuộc về thế giới tối tăm, mà thế giới tối tăm là thế giới của ai vậy các anh chị? Của ma quỷ. Thế thôi. Do đó nên Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta thế này: hôm nay tôi mời anh chị em sống cụ thể. Mỗi người hãy tự hỏi trong tâm hồn tôi có điều gì tôi chắc Chúa không ưa thích không? Chỗ nào tôi không muốn Chúa chạm đến không? Mỗi người đều có tội riêng của mình. Hãy gọi chính tội ra. Có nghĩa là hãy chấp nhận tội lỗi của mình. Đừng có sợ tội lỗi. Có chấp nhận tội lỗi chúng ta mới cải thiện được. Giống hệt như là cái tình trạng linh mục lạm dụng tình dục vậy. Bây giờ giáo hội chấp nhận mình có những vị linh mục đó. Và không giấu giếm nữa. Không có giữ mặt mũi của mình nữa. Mà là giữ mặt mũi của các nạn nhân. Do đó nên không sợ thế giới chê cười. Chấp nhận sự thật để cải thiện. Để xứng đáng làm chứng cho Chúa Kitô. Cái đó mới là cái đáng phục. Cái đó mới là Chúa muốn. Chứ không phải chúng ta cứ lén lút. Rồi giữ mặt giữ mũi. Rồi cứ vậy tiếp tục phạm tội. Chúa không muốn như vậy. Chúng ta hãy để cho Chúa thấy tội. Thấy không? Chúng ta thấy không? Chúa không sợ tội chúng ta. Chúa đến để chữa lành chúng ta mà. Chúng ta hãy để cho Chúa thấy tội của chúng ta. Và chúng ta không để cho Chúa thấy tội, Chúa cũng có biết tội rồi. Mà chúng ta có giấu làm sao được? Chúng ta cứ tưởng là chúng ta chơi với Chúa được. Chúng ta làm như là chúng ta còn hơn Chúa nữa. Trời ơi. Thôi, hãy chấp nhận tội lỗi của chúng ta đi. Để mà được bình an, để mà được tha tội, để mà sống vươn lên. À, rồi Đức Thánh Cha nói tiếp. Chúng ta hãy can đảm thưa với Chúa. Lạy Chúa, con đang ở trong tình trạng này. Con không muốn thay đổi. Nhưng lạy Chúa, xin đừng tránh xa con. Đây là lời cầu nguyện rất đẹp. Hôm nay chúng ta hãy thành thật thưa điều này với Chúa. Lạy Chúa, con đang tội lỗi đây. Con cũng không muốn thay đổi nữa. Bởi vì con yếu đuối lắm. Và con thấy được là thay đổi nó khó khăn lắm. Nó bắt con thế nào thế kia. Nhưng lạy Chúa, đừng xa con. Hãy tiếp tục ở với con. Giúp con thoát khỏi con người yếu đuối tội lỗi của chúng con. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là chúng ta chấp nhận sự thật. Và chắc chắn Chúa sẽ cứu chúng ta. Chúa đâu có chê chúng ta đâu. Chúa biết chúng ta tội lỗi, khốn nạn mà. Chúa vẫn đến mà. Thấy không? Tạ ơn Chúa. Và
Emmanuel, một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế. Một chuyện tình say đắm muôn thế hệ. Làm nhỏ bao châu lệ, làm đuôi muôn ly chi. Emmanuel, một cuộc tình chẳng hồn đang hồ đôi. Một cuộc tình gây chấn động đất trời. Thiên Chúa yêu con người, hạ sinh xuống cõi đời.
Chưa hết, trời ơi, cái bài này hay quá. Trong những ngày Giáng sinh này sẽ rất tốt nếu chúng ta đón Chúa ở những nơi đó. Chúng ta thấy hay không? Hay không? Đấy, trong những ngày Giáng sinh này sẽ rất tốt nếu chúng ta đón Chúa ở những nơi đó. Có nghĩa là ở những nơi bất xứng của chúng ta. Ở nơi chúng ta nhận mình tội lỗi, bất lực, yếu đuối. Nhưng thế cha hỏi, nhưng bằng cách nào? Chẳng hạn, bằng cách dừng lại trước máng cỏ. Bởi vì ở đây cho thấy Chúa Giêsu đã đến ở trong tất cả cuộc sống đời thường. Thực tế của chúng ta, nơi mọi thứ không suôn sẻ, nơi có nhiều vấn đề. Do đó em cũng lúc nãy cũng đã đề nghị đấy. Còn một tuần nữa cơ, với hết Giáng sinh, chúng ta hãy dậy sớm hơn đi. Còn vắng vẻ, một mình chúng ta trước Chúa Hải Đồng. Chúng ta hãy xin Chúa như vậy. Hãy bày tỏ hết con người chúng ta cho Chúa. Xin Chúa ở với chúng ta. Chúa đâu có ngại ở chúng ta, Chúa muốn ở với chúng ta mà. Mà vì chúng ta không muốn cho Chúa ở thôi. Chứ Chúa rất là muốn ở. Chúng ta hãy nhớ kỹ ở trên Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta bất xứng, nếu chúng ta từ chối, nếu chúng ta chưa sẵn sàng, nếu chúng ta đóng cửa lòng, v.v. Chúa vẫn sẵn sàng chờ đợi chúng ta, tìm kiếm chúng ta. Chúa không có che chúng ta bao giờ. Mà trái lại, giống như lúc nãy em nói, cái bất xứng của chúng ta, cái bất lực của chúng ta, cái bất hạnh của chúng ta, cái khốn nạn của chúng ta lại càng là cái hứng cho Chúa yêu thương. Lại càng là dịp để cho Chúa tỏ mình ra là tình yêu vô cùng nhân hậu. Chúng ta thấy không? Do đó nên đừng bao giờ xa Chúa các anh chị ơi. Đừng bao giờ xa Chúa mà hãy cảm tạ Chúa vì Chúa chính là Emmanuel. Chúa không phải là một ác thần, là một tà thần, là một vị thần không thể đến được. Và thật sự đã là thần thì chúng ta không thể tới được. Nhưng vị thần này lại khác với các vị thần khác, là lại tới ở với chúng ta, để chúng ta có thể tới với Chúa, để chúng ta có thể được hạnh phúc. Rồi, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta, chúng ta hãy chính thức mời Chúa bước vào cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong các vùng tối của chúng ta. Chúng ta hãy thưa với Chúa như thế này: Chúa ơi, Chúa xem đó, ở chỗ đó không có ánh sáng, không có điện, nhưng đừng, xin đừng đụng đến, vì con không muốn rời bỏ tình trạng này. Mà thật sự như vậy đó, chúng ta là như vậy. Ở tối mà chúng ta lại thích tối hơn ánh sáng. Bởi vì chúng ta ra ánh sáng là chúng ta phải chấp nhận sự thật. Chúng ta phải cải thiện. Chúng ta lại không muốn. Chúng ta cứ muốn sống trong tội lỗi thôi. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, hãy thưa rõ ràng rằng, hãy thưa một cách cụ thể với Chúa rằng, trong vùng tối, trong chuồng bò nội tâm của chúng ta, chúng ta ở trong cái chuồng bò nội tâm, hay chưa? Chúng ta thấy Đức Thánh Cha ví hay không? Nội tâm của chúng ta là một cái chuồng bò. Chuồng bò hôi hám, bẩn thỉu, bất xứng, là của một con vật. Chúng ta sống theo những cái đam mê nhục dục, bản năng giống như một con vật vậy. Đó, nội tâm của chúng ta là vậy. Nhưng mà Chúa đâu có chê cái chuồng bò đó đâu. Chúa muốn sinh ra ở nơi con vật nó sinh ra. Vậy tại sao chúng ta lại chối bỏ Chúa vậy? Đức Thánh Cha nói tiếp. Chúng ta đừng ngại nói với Chúa về các vấn đề xã hội và xã hội của thời đại chúng ta, bởi vì Thiên Chúa yêu thương ở giữa chúng ta. Và cuối cùng chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha dâng lên Mẹ lời nguyện như thế này. Xin Mẹ Thiên Chúa, qua Mẹ, lời đã trở thành xác phạm, giúp chúng con vun trồng tinh thần, tình thân mật với Chúa hơn. Amen.
Một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế, một chuyện tình say đắm muôn thế hệ, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuôi muôn ly chi. Emmanuel, một cuộc tình chẳng muốn đang hồ đôi, một cuộc tình gây chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời. Chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh.